Thì đoạn này chúng ta thấy nhà vua từ khi phát tâm rồi liền từ giả giao hết cái triều đình sự nghiệp cho người em rồi đi tu, và trong gia đình xuất gia hết. Mà từ đó nhà vua tu liền được cái kết quả là nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội, tức là cái chánh định mà tất cả công đức đều được thanh tịnh trang nghiêm. Rồi thì sau đó ngài mới tán thán Phật, và ngài mới nói rằng cái công ngài được phát tâm tu hành ở đây là do hai người con, mà hai người con đó là thiện tri thức của ngài. Nhờ hai người con đó mà ngài phát khởi được cái căn lành. Thì ngài vân lôi ông tú vương qua trí Phật cũng bảo vua rằng đúng như vậy, nghĩa là những người thiện nam thiện nữ nào mà có cái căn lành rồi thì nhờ gặp thiện tri thức làm Phật sự chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến được vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy ở đây nó có mang hai ý nghĩa: sự vẫn lý. Sự là chỉ cho dù cho chúng ta có duyên lành, mà nếu không gặp thiện tri thức ấy, thì cái duyên lành nó cũng khó phát triển được. Vì vậy cho nên thiện tri thức là cái người có công lớn với chúng ta. Tôi nói ví dụ như bản thân tôi, mà nếu tôi không gặp Hòa Thượng Viện Trưởng là thầy tôi cho xuất gia, thì không biết bây giờ tôi lao đao lận đận tới đâu, mà không biết trôi nổi xứ nào, phải không? Thì nhờ có bậc thiện tri thức nghĩa là giáo hóa cho mình, hướng dẫn mình, rồi từ đó mình mới nhận thức được cái đạo lý. Từ nhận thức được đạo lý rồi mình mới tiến tu. Cho nên khi mình tu được rồi thì mới nhớ cái ơn của các bậc thiện tri thức nó lớn vô kể, không biết bao nhiêu mà lường mà tính được. Còn nếu không có tu á, thì đối với thiện tri thức cái ơn mình không thấy. Bởi vì cho mình tu mà mình không có tu, rồi mình muốn trở lại thế gian thì mình đâu có thấy cái gì là ơn. Chứ còn mình tu được rồi, có tiến trên đường đạo được, chừng đó mới nhớ ơn thiện tri thức là vô kể. Còn nói về lý thì ở đây cái thức thứ 8 mà được thanh tịnh, được sáng suốt là từ bởi do cái thức thứ 6 và năm thức trước nó chuyển, nó hướng dẫn, nhờ nó chuyển, nó hướng dẫn cho nên thức thứ 8 mới thành công. Thì như vậy thì cái công mà thức thứ 8 được thành đó là từ hai cái thức kia chuyển đó, tức là năm thức trước và cái thức thứ 6. Hai cái đó nó chuyển được rồi thì thức thứ 8 mới chuyển theo. Cho nên cái thức thứ 8 thì được cái quả mà không phải công của mình, mà do công của những cái thức kia. Vì vậy cho nên tán thán thiện tri thức được tán thán hai người con. Đại vương nên biết vị thiện tri thức đó là nhân duyên lớn, giáo hóa nhiều giác làm cho được thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương, ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65 trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, gần gũi cung kính nơi chỗ các đức Phật, thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. Thì qua cái đoạn này chúng ta lại thấy một cái đặc biệt nữa, là vì Phật tán dương cái công của thiện tri thức. Nhờ thiện tri thức giáo hóa dìu dắt mà chúng ta phát được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi đồng thời tán thán hai người con, hai người con của nhà vua đã cúng dường 65 trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật. Thì bao nhiêu? Thôi không quý, không biết bao nhiêu kể. Một cái hằng hà sa là tính không hết rồi, mà tới 65 trăm nghìn muôn ức cái na do tha của hằng hà sa nữa, thì không biết bao nhiêu tính cho hết. Thì đó là để thấy hai cái con người quan trọng là ngài Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn đó. Thì cái pháp hoa nó đã sẵn ở nơi hai cái vị đó rồi, tức là năm thức trước và cái thức thứ sáu nó đã có mang cái tri kiến Phật ở trong đó. Bởi mang cái tri kiến Phật trong đó cho nên một khi mà nhận ra được liền từ đó mà chuyển, mà từ đó chuyển cho nên mới chuyển lần lần cho tới cái thức thứ tám. Như vậy thì cái nhận ra đạo lý là từ thức thứ sáu rồi qua năm thức trước rồi mới đi sâu vào trong. Cho nên nói rằng cái những vị đó đã thọ trì kinh Pháp Hoa với cái thời gian không biết bao sao mà kể. Diệu Trân Nghiêm Vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất ít có, do công đức trí huệ nên nhục kế trên đảnh sáng suốt chói rỡ, mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biếc, tướng lông trắng chặn mài như ngọc kha nguyệt, răng trắng bằng và khít thường có ánh sáng, môi sắc đỏ đẹp như trái tần bà. Lúc đó vua Diệu Trân Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ức công đức như thế rồi, ở trước Phật là một lòng chắp tay là bạch Phật rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy. Pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghì công đức vi diệu, dạy răng cho tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến. Vua thưa lời đó rồi, lại Phật mà ra. Tới cái đoạn này, quý vị thấy, trước hết là nhà vua khen ngợi cái tướng tốt của Phật, nó là do công đức trí huệ của Ngài mà trên nhục kế thì có hào quang sáng suốt chói sáng rỡ, rồi mắt thì dài rộng mà sắc xanh biếc, lông trắng như chặn mài như là cái hòn ngọc, rồi răng thì sao trắng bằng khít mà thường có ánh sáng nữa, rồi môi thì sao đỏ như trái tần bà, mà không biết trái tần bà làm sao chứ bây giờ người ta nghe nó đỏ như gì, đỏ như son. Thì như vậy thì quý vị thấy tu hành mà được thành Phật rồi đẹp quá chừng, phải không? Khỏi cần trang sức gì cũng tự đẹp à. Mà cái đẹp này là đẹp đặc biệt, vì ở thế gian trang sức gì trang sức chứ trên đảnh đâu có hào quang, phải không? Còn họ trang sức gì trang sức chứ răng làm gì có ánh sáng phóng ra được. Họ trang sức gì cũng đâu có được cái lông trắng giữa chặn mài mà nó sáng trong như ngọc, phải không? Thì những cái đó là cái phước đức trang nghiêm, chứ không phải là cái phàm tình mà gây tạo nên được. Vì cái phước đức cao sâu của chư Phật nó quá đầy đủ cho nên hiện ra cái thân nó tốt đẹp phi thường như vậy. Rồi đến đây Ngài lại còn nói thêm nữa, nói rằng từ nay Ngài chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình. Quý vị biết chữ tâm hành là sao chưa? Bởi vì nói rằng cái thức thứ tám nó chứa cái chủng tử, mà chủng tử là do ở ngoài, do năm thức và thức thứ sáu nó quân, rồi thức thứ bảy tống vào, rồi từ có chủng tử đó cho nên nó khởi ra hiện hạnh, cũng từ đó nó mang ra. Nó là chủng tử tốt thì nó khởi hiện hạnh tốt, chủng tử xấu nó khởi hiện hạnh xấu, cho nên chủng tử nó quân thành hiện hạnh, hiện hạnh quân thành chủng tử, cứ như vậy mà tiếp nối không có dừng. Nên ở đây Ngài nói Ngài chẳng còn tự theo tâm hành, tức là không còn bị những chủng tử đó, không còn theo các chủng tử đó. Mà chủng đó là chủng tử nào? Chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến đó, tức là những chủng tử ác, xấu. Nghĩa là từ đây không còn chứa chấp nó nữa. Mà nếu không còn chứa chấp chủng tử tà kiến, giận hờn, kiêu mạn thì đó là cái tàn thức thanh tịnh, thì bản thân Ngài đã thanh tịnh. Phật bảo đại chúng: Ý các ông nghĩ sao? Ngôi diệu trang nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ Tát hiện đương ở trước Phật. Tịnh Đức Phu Nhân nay là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát hiện đương ở trước Phật. Hai người con vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc nên sanh vào trong cung vua, nay chính là Dược Vương Bồ Tát cùng Dược Thượng Bồ Tát. Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trồng các cội công đức thành tựu bất khả tư nghị công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lại. Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này có 84,000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh à, thì cái đoạn này quý vị thấy rõ, nên Đức Phật ngài thì phối hợp lại những cái chuyện xa xưa trở thành cái hiện tại, mà hiện tại thì để mang hình ảnh những cái vị Bồ Tát đang có mặt ở đây. Ngài Hoa Đức Bồ Tát đó là cái thân hiện tại của vua Diệu Trang Nghiêm Vương, rồi Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát tức là hiện thân của bà Tịnh Đức Phu Nhân, còn Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát là hai người con. Thì như vậy quý vị thấy Bồ Tát người tên là Dược Vương nghĩa là sao? Là vua thầy thuốc. Dược Thượng là sao? Là trên thầy thuốc nữa, phải không? Thầy thuốc bậc thượng. Thì như vậy để thấy rằng hai vị Bồ Tát này là trị lành tất cả bệnh của chúng sinh, phải không? Thì như vậy bệnh của chúng sinh thế nào? Bởi vì chúng sinh có những cái tâm bệnh tham lam, giận hờn, bỏng sẻn, kiêu căng đủ thứ, thì nhờ các cái vị Bồ Tát này cho thuốc mà hết. Thì như vậy tham lam, giận hờn, bỏng sẻn, kiêu căng gì đó thì cũng từ cái ý thức và năm thức trước mà ra. Thì bây giờ sửa chuyển năm thức đó để cho nó dứt những cái bệnh đó, thì đó gọi là Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Những cái thứ thuốc hay xoay chuyển được những cái xấu, cái dở, những cái tệ bạc nơi mình bây giờ thành cái tốt. Vì vậy cho nên công đức của hai vị này rất là lớn, nên cuối cùng là tán thán công đức của hai vị đó. Thì như vậy thì nói rằng tất cả chúng ta ai mà biết danh tự của hai vị Bồ Tát này thì tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lại. Chỉ cần biết cái danh tự hai vị này thì trời nhân dân đều nên lễ lại mình, thì phải vậy không? Rồi quý vị biết được cái hai cái danh tự hai vị đó chưa? Thì như vậy thì danh tự hai vị đó dễ biết quá, nhưng mà biết được để mà làm được cái việc đó là, tức là làm sao cái ý thức nó trở thành ra ông thầy thuốc trị những cái bệnh tham sân kiêu mạn vân vân. Rồi năm căn cũng năm thứ trước cũng trở thành thầy thuốc, tức là chuyển hết hai cái nhóm đó rồi thì đáng kính đáng nể biết bao nhiêu. Cho nên nói ai cũng được kính lại lễ. Lúc Phật nói phẩm này rồi thì có nhiều người xa trần lụy rời cấu nhiễm mà chứng được pháp nhãn tịnh. Thì như vậy thấy cái ý nghĩa của cái phẩm thứ 27 này, mà phẩm này thì đó là kết thúc phá ngũ ấm rồi, mà kinh Lăng Nghiêm gọi là ngũ ấm ma. Thì ở đây nói ngũ ấm thôi, tại vì sao? Vì chữ ấm là che đậy, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, năm cái đó nó che mờ cái tri kiến Phật của mình. Cho nên phá tan năm cái đó thì liền được tiến tới cái chỗ thanh tịnh sáng suốt, cũng như là mặt trăng mà khi mây nó tan hết rồi, bầu trời trong trẻo rồi, thì thì mặt xa mặt trăng sẽ sáng vằn vặc ở trong không. Do đó cho nên qua cái này rồi thì sẽ tiến lên để đi tới cái Phật quả không còn khó khăn nữa. Đọc tiếp. Đây tới phẩm chót là phẩm thứ 28, tên là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Phổ Hiền Bồ Tát tức là Bồ Tát Phổ Hiền Khuyến Pháp. Khuyến là khuyến khích, pháp là cho mình giấy động cái tâm thiện, cái tâm trì kinh Pháp Hoa. Thì như vậy cái phẩm này nó có cái diệu dụng là gia trì hay là bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa. Đó là mình nói theo cái nghĩa thường ở đây. Còn nếu nói theo cái lý là phẩm này là tới cái đoạn đường mà làm lợi ích cho chúng sinh, nó là mang cái hạnh nguyện Bồ Tát lớn lao để đi vào trong ngũ trược, đời ngũ trược làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên hiện thân là Bồ Tát Phổ Hiền. Hoặc nói cách khác nữa thì phẩm đầu nó có tính cách là Ngài Văn Thù ra đời hỏi đạo hay là giải thích những cái hiện tượng lạ do Phật phóng ra. Thì đó là căn bản trí. Đến phẩm Phổ Hiền do công đức tu hành viên mãn cho nên được cái sai biệt trí. Vì sai biệt trí cho nên biết được tâm bệnh chúng sinh mà dùng mọi phương tiện để giáo hóa. Vì vậy mà nó cũng có tính cách là cái hạnh nguyện lớn lao, bởi vì làm việc lợi ích chúng sinh nó không còn chướng, không còn ngại nữa, cho nên cái hạnh nguyện nó không có bị thối lui. Còn mình bây giờ làm nó bị trục trặc, cho nên dễ thối Bồ Đề Tâm. Lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại, quay đức danh vang cùng vô lượng vô biên bất khả sinh số chư đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến, các nước đi ngang qua khắp đều rúng động, dưới rưới qua sen báo cõi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỷ nhạc, lại cùng vô số các đại chúng trời rồng giả xoa càng pháp bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân Vân Tây Quan đều hiện sức oai đức thần thông đến cõi Ta Bà trong núi Kỳ Xà Quật, đầu mặt lại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi nước của Đức Bảo oai Đức Thượng Vương Phật xa nghe cõi Ta Bà này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ cuối mong Đức Thế Tôn, nên vì chúng con nói đó. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào có thể được kinh Pháp Hoa này? Đây là giai đoạn đầu Bồ Tát Phổ Hiền ở từ cái cõi Phật phương Đông mà nghe Đức Phật Thích Ca ở cõi này nói kinh Pháp Hoa, rồi Ngài và chúng đồng đến để nghe Pháp. Và câu hỏi của Ngài là hỏi Phật trả lời những người sau khi Phật diệt độ, những người thiện nam thiện nữ mà muốn được nghe kinh Pháp Hoa này phải làm thế nào, muốn được kinh Pháp Hoa thì phải làm sao? Đó là câu hỏi của Ngài. Thì như vậy chúng ta nhớ lại trong kinh Pháp Hoa, ở trong kinh Lăng Nghiêm thì nói Bồ Tát Phổ Hiền tu về cái gì? Tức là Ngài về tâm văn. Tâm văn tức là về cái ý nghe. Còn Ngài Quan Âm thì nhĩ căn viên thông. Mỗi vị có một cái lối đi khác nhau. Bởi vậy cho nên Ngài nói rằng tự tại qua đức danh văn, rồi cùng tới ở dưới thì nói rằng con ở xa nghe được Phật nói kinh Pháp Hoa, cho nên rồi cùng đại chúng mà đi về đây để nghe. Thì như vậy nghe đó không phải là tai nghe mà tâm nghe đó. Thì câu hỏi cái Ngài đặt ra, bây giờ Phật trả lời. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, tại sao khi Như Lai diệt độ sẽ được kinh pháp qua này? Đây là bốn pháp. Một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cõi công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Như vậy thì quý vị kiểm lại coi bốn pháp mình được mấy pháp. Một là được chư Phật hộ niệm, mình có được Phật hộ niệm cho không? Hai là trồng các cõi công đức, thì cái này mình từ từ mình trồng, phải không? Trồng ngày ít ít. Rồi cái thứ ba là vào trong chánh định, mình được không? Rồi cái thứ tư là phát lòng cứu tất cả chúng sanh, mình có không? Bây giờ cứu mà cứu mấy con kiến rồi vậy đó, phải không? Lâu lâu nó có rớt được trong dũng nước rồi mình vớt lên rồi đó, cứu mấy cái đó đó. Chứ còn cái con người thì khó cứu quá, phải không? Khó độ. Bởi vậy cho nên ở đây trong bốn cái điều mà Phật ra thì mình thấy mình chưa được điều nào đáng kể hết. Nhưng mà nếu mình hiểu về cái đạo lý của Phật dạy thì chúng ta ai mà không được Phật hộ niệm, phải không? Bởi vì Phật đứng về hai mặt, sự và lý mà nói. Về sự thì Phật từng hứa rằng Ngài lúc nào cũng thương tưởng chúng sinh, ai tu hành Ngài đều hộ niệm. Thì như vậy chư Phật, Phật nào cũng hứa vậy hết. Thì như vậy chúng ta biết tu là được Phật hộ niệm liền. Thì như vậy đó là được Phật hộ niệm về bên ngoài, về sự. Còn về bên trong, về lý thì ai mà không có tri kiến Phật, phải không? Mình đã có tri kiến Phật nhưng mình bỏ quên, mình thành ra các ngài không hộ niệm mình. Còn giờ mình nhớ lại tri kiến Phật của mình thì Phật luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh mình, có xa có vắng đâu mà nói không hộ niệm. À, như vậy thì Phật hộ niệm mình có thể có rồi. Rồi bây giờ tới trồng công đức thì mình đương trồng, phải không? Rồi vào trong chánh định thì bây giờ mình đương buông bỏ mấy cái thứ điên đảo vọng tưởng. Thì nếu cái thứ điên đảo vọng tưởng nó lặng thì tức là mình ở trong chánh định chứ gì. Còn phát tâm, phát lòng từ bi cứu tất cả chúng sinh thì bây giờ mình không cứu được cái lớn, cứu cái nhỏ, cứu từ từ, phải không? Thì đó cũng là có nơi mình hết chứ không thiếu đâu. Nghĩa là nếu ai cố gắng biết hướng về với Phật thì đều có đủ bốn cái này. Mà có đủ bốn cái này là được kinh Pháp Hoa, phải không? Được kinh Pháp Hoa. Như vậy thì kinh Pháp Hoa nó sẵn ở nơi mình, chỉ mình có được biết được nơi mình có cái Phật, cho nên luôn luôn được Phật hộ niệm. Rồi gắn trồng cõi lành, buông xả điên đảo vọng tưởng, phát tâm từ bi, thì đó là có kinh Pháp Hoa hiện ra với mình. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ quyết được kinh này, quyết định được kinh này, thì như vậy mình không phải được kinh này là đem tiền mua thỉnh về, phải không? Nghe người ta nghe nói được kinh này tưởng đâu vô trong thành phố rồi thỉnh bộ đem về thì được kinh này. Như vậy thì tốn chừng mấy ngàn bạc thôi, phải không? Nhà kinh này không phải, kinh này là để chỉ cho cái tri kiến Phật. Nhà muốn được tri kiến Phật đó là phải có đủ bốn điều kiện ở trên. Có đủ bốn điều kiện trên thì mới được cái tri kiến Phật. Cho nên đọc kinh này mà mình cứ theo chữ theo nghĩa thì nó lại xa lắm. Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác tiệt, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn, làm cho được an ổn, khiến không ai được tiện lợi rình tìm làm hại, hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc giả xoa, hoặc la sát, hoặc cư bằng trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiếp giá, hoặc phú đơn na, hoặc vi đà la, vân vân. Những kẻ làm hại người đều chẳng được tiện lợi. Người đó hoặc đi, hoặc đứng, hoặc tụng kinh này, bây giờ con cởi tượng vương trắng sáu ngà cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thủ hộ, an ủi tâm người đó, cũng để cúng dường kinh Pháp Hoa. Thì đây thì mới thấy Ngài Phổ Hiền, Ngài phát nguyện đi vào trong cõi đời ác trược để mà ủng hộ cho cái người trì kinh Pháp Hoa. Tất cả loại ma nó muốn phá phách, nó làm cho các vị đó bị thối tâm, thì Ngài liền tới ủng hộ để cho những người đó tu hành không bị các cái sự tổn hại vì ma nó phá. Rồi những người đó hoặc đi đứng nằm ngồi gì mà đều tụng kinh Pháp Hoa, thì Ngài sẽ cởi tượng vương trắng sáu ngà với chúng Đại Bồ Tát đến đó hiện thân ra, rồi thủ cúng dường, thủ hộ, an ủi người đó để cúng dường kinh Pháp Hoa luôn. Thì như vậy quý vị thấy qua cái trận này thì rõ ràng Ngài đang ở cái trong cái cảnh tịnh mà muốn vào cõi quế để bảo vệ người tu kinh Pháp Hoa, phải không? Như vậy thì người tu trì kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ đến mà gia hộ cho mọi cái chướng nạn nó đều thoát khỏi, và Ngài hiện ra cái thanh tướng cởi voi trắng sáu ngà đến cho mình thấy. Thì nói tới đây thì quý vị nhớ hình ảnh hai vị Bồ Tát hầu bên cạnh Phật là Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Mà Văn Thù thì cởi cái gì? Cởi sư tử, còn Phổ Hiền thì cởi voi. Như vậy thì mình mới thấy rõ ràng chúng ta vào đạo, cái biểu trưng cho chúng ta thấy là hai vị Bồ Tát cởi hai con thú, một vị thì cởi sư tử là để biểu trưng rằng cái trí tuệ của Ngài, tức là căn bản trí đó, là dẹp hết mọi cái tà kiến, giống như con sư tử một phen nó rống lên thì mọi các con vật khác đều né tránh sợ chạy hết. Đó là để nói cái trí tuệ phá tà hiển chánh. Nó rồi tới cái đoạn Ngài Phổ Hiền thì không còn phá tà hiển chánh nữa, mà là đi thẳng vào giúp đỡ ủng hộ người tu. Cho nên cởi voi trắng sáu ngà, voi trắng nó mang hai cái tính cách, một là sức mạnh, voi là mạnh nhất trong các loài thú. Thì như vậy cởi voi đó là để nói cái tâm hạnh rộng lớn của Bồ Tát. Rồi lại trắng là chỉ cho cái công hạnh trong sạch, mang sáu ngà là chỉ cho cái pháp lục độ. Thì Ngài vào trong cõi trần tục xấu xa này mà luôn luôn với một tâm hạnh lớn lao, trí huệ sáng suốt, cho nên nó không có bị nhiễm nhơ, và lúc nào cũng đem pháp lục độ để làm lợi ích cho chúng sinh, để mà an ủi người tu, để cho chống đạt được kết quả. Thì như vậy đọc tới đây thì chúng ta thấy trong nhà thiền, các thiền sư mà tới cái phẩm, tới cái mục thứ 10, chăn trâu mục thứ 10, thì lúc đó các ngài làm gì? Có cởi voi trắng sáu ngà đi trong trần gian không? Mà thấy phạch ngực rồi đi chân trần vào trong xóm làng, chứ đâu có cởi voi trắng sáu ngà. Thì voi trắng sáu ngà là hình ảnh biểu trưng, chứ không phải là cái hình ảnh thiệt. Rồi mình cứ thấy nghĩa là trong cho Bồ Tát cởi voi trắng sáu ngà tới với mình mà không biết chừng nào thấy. Chính những vị Bồ Tát đi chân trần, đầu đội không đội nó, hoặc là tay xách bầu rượu phạch ngực đi vào với chúng ta mà vẫn như cởi voi trắng sáu ngà không khác, phải không? Bởi vì các ngài từ cái chỗ nhập Phật quốc là chỗ thanh tịnh, là cõi nước thanh tịnh, rồi đi vào trong xóm làng, đó là vào chỗ ngũ trược ác thế. Như vậy thì đi vào trong cái chỗ nhiễm nhơ để làm gì? Để mà cứu độ, để làm lễ chúng sinh, thì đó là hạnh nguyện. Thì như vậy cái người tu mà tới cái chặng chót này là cái chặng phải lao mình vào trong trần thế cứu độ chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh viên mãn thì mới gọi là thành Phật, tự giác giác tha viên mãn. Chứ còn mình được giác ngộ mà chưa có giáo hóa chúng sinh đầy đủ thì cũng chưa gọi là thành Phật. Cho nên tới cái phần này, cái phẩm này thì nói hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, cũng như trong nhà thiền. Tới cái mục thứ 10 thì nói là buông thõng tay vào chợ, tức là đi vào trong xóm làng, rồi gặp chơi với những người đương bị nhiễm nhơ trần tục, tìm mọi cách để giáo hóa, hướng họ trở về với chánh pháp. Thì đó là cái giai đoạn lợi sinh hay độ tha. Thì đây nó biểu hiện rất là rõ ràng. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bây giờ con lại cởi tượng hương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng làm cho thông thuộc. Bây giờ quý Phật tử hay là chư tăng chư ni của mình, rồi hôm nào đó đọc kinh Pháp Hoa rồi cái không có bổn, mình đọc ngồi hồi cái quên 5-7 câu rồi đó, mình không đọc được, mình ngồi với suy nghĩ hoài, không biết thấy Bồ Tát tở qua trắng tới nhắc mình cho mình thuộc không? Có người nào được biết chưa? Chắc điều đó khó mà thấy, phải không? Mà tại sao khó thấy mà ở đây lại nói có? Thì chẳng qua là nói kinh Pháp Hoa là chỉ cho cái tri kiến Phật. Nếu chúng ta có tri kiến Phật mà quên, mà lửng đi, thì các ngài tìm phương tiện nhắc cho chúng ta nhớ để mà chúng ta tu, thì biết là bao nhiêu phương tiện của các vị thiện hữu tri thức nhắc mình. Bây giờ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa được thấy thân con lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn. Do thấy thân con nên liền được Tam Muội và Đà La Ni, tên là Triền Đà La Ni, trăm nghìn muôn ức Triền Đà La Ni, pháp âm phương tiện Triền Đà La Ni, được những môn Đà La Ni như thế. Thì nói rằng nếu mà ai trì tụng kinh Pháp Hoa thì ngài sẽ tới gia hộ và được tất cả những cái Đà La Ni, tức là tổng trì, nhớ hết những cái pháp này pháp nọ. Thế Tôn, nếu đời sau sau 500 năm trong đời ác trượt, hàng tỳ kheo ni ưu và tát ưu và di, người cầu tìm, người thọ trì, người đọc tụng, người biên chép mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, thời trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi tượng trắng 6 ngày cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, cũng lại cho chú Đà La Ni. Thì quý vị thấy đơn giản quá, chỉ 21 ngày thôi, phải không? 21 ngày mà trì kinh Pháp Hoa này, hoặc là biên chép tìm cầu vân vân, nghĩa là kinh Pháp Hoa, thì ngài sẽ hiện thân tới để mà cho thấy và để rồi chỉ dạy cho được vui mừng và tặng thêm thần chú nữa. Thì quý vị lâu lâu là hết một tháng đó, có lần nào thấy ngài tới lần nào chưa? Có 21 ngày mà thấy rồi mà mình tới cả tháng mà không thấy thì như vậy cũng hơi lạ, phải không? Nhưng mà đây mình đừng có nghĩ rồi tới chừng vào thất cứ mơ ước ngài hoài, rồi mộng thấy nói rằng ngài đã tới. Sự thật cái đây là để nói lên rằng nếu mà chúng ta biết hướng về tri kiến Phật của mình, hướng về cái hoặc là hàng trì tụng, tức là hàng sống với tri kiến Phật của mình, thì đó là ngài lúc nào cũng sẽ gia hộ cho mình được tất cả những cái chú Đà La Ni, tức là được cái tâm đại tổng trì chứ không gì hết. Được chú Đà La Ni này thì không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoạt loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó, cúi mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thành thông của Phổ Hiền. Thì như vậy, phàm cái gì mà có tấm cách gia hộ thì đều gọi là thành chú. Thì ở đây ngài gia hộ cho người tu, cho nên nói là nói thành chú. Nhưng mà đây nó mang hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất thì cái người thọ trì kinh Pháp Hoa mà muốn tất cả nhân phi nhân không có hoạt loạn mình được, thì mình phải là tâm thanh tịnh, đừng có giấy động, đừng có nhiễm nhơ. Thì đó là chỉ cho trì chú ha. Rồi kế đó nữa, bởi vì mình biết hướng về với cái tri kiến Phật của mình, cho nên mình không có cái tâm mà trông cầu, hay là cái tâm chờ đợi cái gì ở nơi khác. Tuy không trông cầu, không chờ đợi, nhưng chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng gia hộ cho mình, không có bỏ mình. Mà cái điều này tôi cũng đã từng nói nhiều lần. Tôi nói rằng tôi không cầu nguyện Phật cho tôi cái gì, nhưng mà chính tôi đem hết tâm thành lo cho đạo thì Tam Bảo sẽ gia hộ cho tôi, điều đó không nghi ngờ. Vì vậy cho nên chúng ta trì kinh Pháp Hoa là biết trở về với tri kiến Phật của mình. Mà mình trở về tri kiến Phật của mình là cái mừng của Đức Phật, của chư Phật. Vì chư Phật mục đích ra đời là vì muốn cho mình được khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mà bây giờ mình biết trở về cái đó, tức là đi theo cái đường mà các ngài trông mong chờ đợi từ lâu, thì làm sao các ngài không gia hộ cho mình? Bởi các ngài gia hộ cho mình, cho nên đây nói là thành chú để gia hộ cho người tu khỏi có bị trở ngại. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề, có người thọ trì thời nên nghĩ rằng đều có sức hoa thành của Phổ Hiền. Nếu có người thọ trì tụng ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trầm cõi lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này mạng chung sẽ sanh lên trời đau lợi ha. Quý vị thấy nghĩa là người nào mà trì kinh Pháp Hoa thì đều được ngài Phổ Hiền này gia hộ ha. Và nếu mà người nào chân chánh trì tụ thọ trì đọc tụng một cách chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh rồi đúng như lời trong kinh mà tu hành ha, đúng như lời mà tu hành, thì cái người đó sẽ làm sao? Đó là đang tu theo cái hạnh Phổ Hiền rồi, phải không? Thì đúng lời trong kinh tu hành thì tất nhiên y theo đây mà tu, là chúng ta sống về tri kiến Phật. Mà sống về tri kiến Phật của mình được rồi thì thấy chúng sanh cũng có tri kiến Phật mà họ không biết, họ không thấy, thì mình liền thương xót, mình giáo hóa họ, thì đó là thực hành hạnh Phổ Hiền chứ gì, phải không? Cho nên mình tu như vậy là mình đã tu theo hạnh Phổ Hiền. Thiệt ra chúng ta sở dĩ mà không muốn giáo hóa chúng sinh là tại sao? Tại vì mình giáo hóa họ thèm nghe, đôi khi giảng họ xuống họ còn chê này chê kia chán chết mồ, phải không? Vậy rồi bây giờ mình có hàng hái muốn giáo hóa họ cũng hết muốn giáo hóa. Còn bây giờ nếu mình biết được căn cơ trình độ chúng sinh rõ ràng, không ngờ không vượt gì nữa, mình ngộ nơi mình có cái tri kiến Phật mà thấy họ mê, cho nên đáng thương, đáng thương, cho nên mình chỉ thẳng cho họ biết họ thấy, thì như vậy cái tình thương đó là cái lòng từ bi, mà lòng từ bi cho nên có cái hạnh nguyện lớn. Vì vậy mà nói hạnh nguyện Phổ Hiền mà phải là đúng như cái lời dạy trong kinh mà tu hành á, thì mới được cái hạnh nguyện Phổ Hiền. Như vậy thì cái người đó sẽ được vô biên chư Phật, nghĩa là các công đức của Phật, rồi trồng các cội lành vân vân. Còn nói sơ sơ thôi, chỉ là biên chép, người nào mà biết biên chép kinh này đó thì chết cũng được sanh lên quả trời dễ quá chừng. Như vậy thành nên ngồi biên chép bộ kinh chừng bao lâu? Cao lắm chừng 3 tháng thôi, phải không? 3 tháng khỏi tu cực khổ gì hết mà được sanh lên quả trời, như vậy thì còn hơn là cả đời tu thập thiện nữa, phải không? Nói như vậy thì nghe nó giảng đơn viết mấy, nhưng mà sự thật thì nếu chúng ta biên chép, nghĩa là chúng ta ghi nhớ những cái lời Phật dạy để trở về với tri kiến Phật của mình, chỉ mới nhớ thôi thì đó đã được lên quả trời rồi. Bây giờ vốn muôn 8.000 thiên nữ trỗi các kỵ nhạc mà đến lúc đó người đó liền đội mão bảy báo ở trong hàng thế nữ, vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Ngài Phật nói rằng, ngài nói rằng là chỉ cần biên chép ghi nhớ kinh thôi mà được sanh cõi trời, rồi lại được đội mão bảy báo, rồi được trong tám bốn muôn tám nghìn thiên nữ trỗi chỉ nhạc đến mà đón, phải không? Rồi vui chơi khoái lạc, tất cả đều được hưởng sự an vui đầy đủ. Như vậy thì cái công ích mà cái quả nó nhiều, phải không? Mà đó là mới nói là mới có biên chép, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Đúng như lời mà tu hành thì công đức lấy đâu mà lường cho hết được. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thú kinh, người đó khi mạng chung được nghìn Đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời đâu xuất chỗ Di Lặc Bồ Tát, mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ. Đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng, chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh, có công đức lợi ích như thế. Cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất. Thì cái này hình như là ngài Phổ Hiền ngài dụ của mấy ông bên nam nhiều hơn ngài dụ mấy bà bên nữ. Bởi vì cứ lên cõi trời Đau Lợi thì cũng thiên nữ dày rồi, chứ không nói thiên nam, phải không? Để mà dẫn đi chơi rồi đông đảo, rồi lên cung trời Đông Sức cũng vậy luôn. Cũng là ai? Cũng là trăm nghìn muôn ức thiên nữ nữa. Thì như vậy thì dụ mấy ông nam thôi, còn không có dụ mấy người bên nữ. Mà ngược lại bây giờ bên nữ là tụng nhiều, bên nam không tụng. Thì quý vị mới thấy làm sao. Bởi vì cái này là cái mà chúng ta thấy, nghĩa là luôn luôn chư Bồ Tát khuyến khích chúng ta tu bằng ngoại hình thức, hoặc là dùng những cái lời ngon ngọt nhắc nhở khuyến khích, hoặc là mượn những hình ảnh mà chúng ta có cái thích thú để mà khuyến khích, hoặc là nói lên những cái lý chân chính để chúng ta phát tâm. Đó là phương tiện của Bồ Tát, nghĩa là muốn làm sao cho chúng ta biết hướng về với cái tri kiến Phật của mình bằng ngoại cách, hoặc là hướng về sơ sơ, hoặc hướng về một cách sâu dày, hoặc hướng về một cách chân thật, đều là được phước đức, được cái công đức lớn lao, không có ít. Cho nên cái cuối cùng ngài tuyên bố hẳn hoi rằng ngài sẽ làm cho rộng lưu bố trong cõi Diêm Phù Đề khiến chẳng dứt mất. Lưu bố kinh Pháp Hoa này ở trong cái cõi Diêm Phù Đề không có khiến dứt mất. Thì như vậy cái hạnh nguyện của ngài là cốt làm sao đưa mọi người tới với cái chỗ tỉnh giác nơi mình có cái tri kiến Phật, là cái hạnh nguyện của chính các vị Bồ Tát, chứ không có cái việc nào khác. Bởi vì Phật cũng hướng mình trở về đó, mục đích Phật dạy cũng là để đạt được cái tri kiến Phật, thì Bồ Tát giúp chúng ta cũng trở về cái tri kiến Phật. Cái đó là cái gốc của sự tu. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: Hê thai thai Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, mà có thể thực hành nguyện thành thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thành thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì tới đây Phật khen ngợi ngài Phổ Hiền đã do cái lòng từ bi rộng lớn mà đem hết cái khả năng của mình, công đức của mình để mà thực hiện cái hạnh nguyện thì giữ gìn kinh này ở trong cõi Ta Bà. Thì giờ Phật cũng hứa rằng Phật sẽ bảo vệ cho những người mà phát tâm thọ trì cái danh hiệu Phổ Hiền, Mà hay nói cách khác là Phật sẽ gia hộ cho những người nào thực hành theo cái hạnh nguyện phổ hiền, tức là mình khởi cái lòng từ bi để đi vào cõi đời ngũ trượt, tiếp độ chúng sinh, giáo hóa cho họ được giác ngộ. Đó là cái mà chư Phật đều gia hộ. Phổ hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật và mà nghe kinh điển này, phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật ngài khen lành thai, phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo dê gà chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật, có lòng nghĩ nhớ chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh phổ hiền. Thì ở đây Đức Phật xác nhận một lần nữa, người nào mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này một cách đúng đắn chân chính, thì cái người đó sẽ được thấy Phật Thích Ca như là từ miệng ngài mà dạy cho mình vậy, trực tiếp mà nghe như vậy. Rồi ngài lại nói rằng người đó sẽ được Đức Phật Thích Ca ngài khen ngợi, và được Đức Phật Thích Ca xoa đầu. Người đó sẽ được Đức Phật Thích Ca lấy y trùm cho. Thì những cái điều đó quý vị thấy Phật kinh mấy cái vị này quá chừng, phải không? Nếu là tại sao mà Phật kinh quá, nghĩa là thọ trì kinh này cái thì ngài khen ngợi nè, rồi ngài xoa đầu nè, lấy y trùm cho. Thì như vậy nghe thì thấy như là ngài thật là dồn hết tâm lực để mà săn sóc cái người đó. Nhưng mà sự thật, vì bản hoài của chư Phật là muốn được mọi chúng sinh nhận ra được tri kiến Phật của mình, đó là bản hoài của Phật. Mà nếu mình thực hành theo cái bản hoài của Phật thì đó là cái người trung thành với Phật, được Phật quý trọng thương mến. Cái điều đó là hẳn không có sai chạy được. Họ bên ngoài bây giờ nói bản thân người đó, người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui chơi vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, vân vân. Thì quý vị xét kỹ coi, nếu mà chúng ta đủ lòng tin nhận ra nơi mình có cái tri kiến Phật là cái thể sáng suốt chẳng sanh chẳng diệt hằng hữu nơi mình, thì còn muốn đọc sách ngoại đạo chi nữa, rồi còn ưa cái gì ở ngoài chi nữa, phải không? Mọi cái bên ngoài mình đều không còn thích, mà không còn thích thì tự nhiên mình không còn tới gần gũi những cái đó. Vì vậy mà người đó khi mà biết nhận ra cái tri kiến Phật của mình, sống thực với nó rồi, thì mọi cái xấu xa trong tâm niệm của mình từ từ nó cũng hết. Cho nên nói rằng không bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Rồi lại còn biết ít muốn biết đủ, và có thể tu theo hạnh phổ hiền, tức là làm lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy đó là có hai phần. Phần đoạn này có hai phần. Phần trước là nói sự bảo vệ của chư Phật hay là riêng Đức Phật Thích Ca đối với cái người tu thọ trì kinh Pháp Hoa. Phần thứ hai là cái người thâm nhập được cái kinh Pháp Hoa hay là tri kiến Phật rồi, thì mọi cái vui của đời không nhiễm được, và mọi cái gì mà sanh dễ sanh ra phiền não xấu xa mình có thể mình dẹp bỏ được, và mình sẽ thực hành cái hạnh nguyện lợi ích chúng sinh. Phổ hiền, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá các chúng ma thành vô thượng chính đẳng minh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên tòa pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. À, thì cái đoạn này Đức Phật dạy, nếu mà sau khi Phật diệt độ từ 500 năm trở về sau đó, à, mình ở đây thuộc về trong cái giới hạn đó rồi, tức là sau 500 năm, mà nếu mình thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì Phật bảo rằng cái người đó là cái người mà sẽ ngồi đạo tràng phá chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi chuyển pháp luân đó cho tất cả chúng sinh. Nói cách giản đơn hơn thì biết rằng người đó sẽ được thành Phật, chứng quả và đem giáo hóa chúng sinh. Ừ. Thì cái lời nói nghe nó giản đơn như vậy, mà chúng ta làm thì nó không phải đơn giản, phải không? Nghĩa là trong cái thời Phật diệt độ rồi, nếu mà mình đã có cái lòng tin, hay là đã nhận được cái tri kiến Phật của mình, mà đã nhận được tri kiến Phật của mình thì chắc chắn người đó sẽ tiến tới thành Phật không nghi. Đó là cái lời Phật muốn nhắc cho mình nhớ. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng lúa, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó. Tuy họ không ưa những điều đó mà họ vẫn được phước báo đó. Tại vì sao? Bởi vì cái phước của họ đã tới cái mức phải được, dù không muốn nó cũng có. Còn những người chưa tới cái phước đó, dầu muốn cũng không được. Cho nên ở đây Phật muốn nói cho thấy rằng cái người mà biết sống với tri kiến Phật rồi thì mọi cái công đức họ không có cầu mà nó vẫn được. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy trọn không được lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó sẽ ở trong đời nay được quả báo hiện tại. Ở đây thì đưa ra hai trường hợp. Nếu mà ai thấy người trì kinh Pháp Hoa mà chê bai, nói rằng điên, nói là dại, thì người đó bị tội báo nặng nề. Ngược lại, ai mà tán thán khen ngợi thì người đó sẽ được quả báo tốt trong đời hiện tại này. Thì bởi vì quý vị thấy, người mà chê cái lành hay là người mà chê cái kẻ tỉnh giác thì tức là cái người mến, phải không? Là cái người dữ. Chê điều lành thì tức người đó là dữ, chê cái người tỉnh tức là kẻ mê, phải không? Mà kẻ mê thì tất nhiên phải chịu ở trong đường mê, kẻ dữ thì phải xa vào đường khổ. Thì cái điều đó không nghi ngờ gì hết. Người nào mà thấy người ta không biết uống rượu chê, dốt không biết uống rượu, thì người đó có phải là người ghiền rượu chưa? À, bởi ghiền rượu cho nên thấy ai không biết uống rượu mà chê. Còn như mình thấy ai không biết uống rượu mình chê hay khen? Mình khen bởi mình không uống rượu, cho nên thấy ai không uống rượu là mình khen. Thì như vậy người lành, cho nên thấy người lành mình mới khen. Mà mình khen người lành á, thì tất nhiên là mình đã có chủng tử lành. Mà có chủng tử lành á, thì tự nhiên mình sẽ hưởng phước lành. Còn người ta làm lành mà mình chê, tức là mình đã mang cái tâm trạng ác. Mà tâm trạng ác thì tất nhiên phải đọa cõi ác, cái đó không nghi ngờ gì hết. Cho nên mình xét qua cái hình dáng đó thì thấy rõ cái ý nghĩa Phật nói không có sai. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bài lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại, nếu khinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ, máu mủ, bụng thủng, hơi ngán, các bệnh nặng dữ. Cho nên Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật. Thì quý vị kiểm coi mấy bệnh đó mình có bệnh nào không? Nếu có chắc hồi xưa tại mình cũng chê đó. Phải không? Nếu mà xét coi răng mình nó có thưa không, môi mình có xấu không, mũi mình có xẹp không, tay chân mình có cong quẹo không, mắt mình có lé không, thân mình có hôi dơ không, có ghẻ, có máu mủ, bụng mình có thủng không, hơi mình có ngán không, có những bệnh nặng dữ không. Nếu có cái đó là tại hồi trước mình chê đó, thấy không? Bây giờ ráng sám hối, ráng khen ngợi, đừng có chê nữa. Thì đó là lời mà Phật muốn kết thúc cho chúng ta thấy rằng kinh Pháp Hoa, đó là mình nói theo cái từ ở trong kinh, còn nói theo cái ý nghĩa là tri kiến Phật, người biết trở về, biết gìn giữ là người đáng kính, vì đó là họ đã biết sống lại với cái nhân Phật của họ, thì tự nhiên cái quả Phật sẽ đến, chúng ta không dám khinh thường. Nếu chúng ta khinh thường, đó là chúng ta tạo nghiệp ác, chúng ta phải đi trong con đường mê mãi mãi. Vì vậy cho nên tội nghiệp nặng nề. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát huyến pháp này, có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức môn triền Đà La Ni, tam thiên đại thiên thế giới, vi trần số các vị đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ Hiền. Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền vân vân các vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất vân vân các vị Thanh Văn, và hàng trời rồng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật, làm lễ mà đi. Như vậy là xong. Quý vị thấy, nghĩa là cái phẩm Phổ Hiền là cái phẩm chót. Phẩm chót tức là để khuyến khích người trì kinh và ủng hộ người trì kinh. Như vậy đó là cái phần lưu thông để cho tất cả đều thấy rằng kinh Pháp Hoa phải bảo vệ, phải thọ trì và sẽ được mọi sự ủng hộ của Phật, của Bồ Tát. Cho nên chúng ta không nên xem thường. Đó là cái phần kinh xong. Bây giờ tôi tóm yếu lại cho quý vị thấy trong bao nhiêu phẩm nó có những sự liên hệ nhau như thế nào. Và tổng kết đầu tiên là phẩm tự. Phẩm tự tức là phẩm theo sách thì chúng ta gọi là tựa. Phẩm tự là nói tổng quát cái toàn bộ kinh Pháp Hoa, cho nên phẩm này nó đứng ở ngoài, nó không nằm ở trong cái hệ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Và phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện đó là chỉ cái tông chỉ hay là cái mục đích mà trong kinh gọi là bản hoài của chư Phật ra đời là cốt khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến đó. Thì đó là cái bản hoài của chư Phật. Dù Phật có nói pháp gì, có dạy lời gì cũng không ngoài cái mục đích đó. Cho nên cái phẩm phương tiện là cái phẩm tông chỉ hay là mục đích của toàn bộ kinh. Rồi kế đó là phẩm thí dụ. Thì phẩm thí dụ này nó có hai phần. Phần thứ nhất là Ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe phẩm phương tiện, biết được mục đích của chư Phật rồi, thì Ngài liền ngộ được cái tri kiến Phật. Cho nên Ngài trình bày sở ngộ của Ngài, và sau đó Đức Phật giải thích thêm bằng cái thí dụ. Thí dụ là nhà lửa và những đứa con trướng giả trong nhà lửa. Vì muốn phương tiện cho những đứa con thoát khỏi nhà lửa, nên ông trưởng giả ở ngoài mới nói ba chiếc xe đẹp, các con ra thì ta sẽ cho. Thì như vậy ba chiếc xe là để nói rằng ba thừa, mà ông trưởng giả là Phật. Phật dùng ba thừa là để dẫn dụ chúng sinh ra khỏi cái dòng sanh tử, bị ngọn lửa sinh tử thiêu đốt. Đó là cái phương tiện Phật muốn cho chúng sinh thoát khỏi cái nhà lửa tam giới, chứ không có phải là cái lẽ thực. Bởi vậy cho nên cái phẩm này nó làm sáng thêm cái phẩm phương tiện ở trên. Thì qua cái phẩm thí dụ rồi, thì các cái vị A-la-hán, đệ tử lớn của Phật, như ngài Ca Diếp vân vân, liền cảm ngộ được cái chỗ chỉ của Phật, cho nên mới trình bày cái lòng tin và cái chỗ hiểu của mình cho Phật biết. Thì đó là phẩm tính giải thứ tư. Thì phẩm tính giải đó đại diện là ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên vân vân, bốn vị trình bày cái chỗ ngộ đạo của mình bằng hình ảnh gã cùng tử, phải không? Thí dụ gã cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi, rồi sau đây trở về quê, cha giàu quá không dám nhìn, rồi chỉ đi kiếm những cái nghề tầm thường làm lụng để có cơm ăn qua ngày, không bao giờ dám tưởng rằng mình là con ông trưởng giả, mình sẽ được kế thừa sự nghiệp, mà rồi bất thành ông trưởng giả tìm phương tiện này phương tiện nọ để dẫn dụ, rồi về ở gần với cha, rồi cha giao từ từ sự nghiệp, tới khi thấy quản lý xong được sự nghiệp thì cha liền giao phó tất cả sự nghiệp cho. Thì đó là để nói lên cái tín giải các ngài thấy được cái đạo lý, tin rõ rằng mình sẽ thành Phật như Phật đã dạy chứ không còn nghi ngờ nữa. Đó, bởi vậy cho nên đáng lẽ qua cái phẩm này thì Đức Phật liền thọ ký cho các ngài, nhưng mà ở đây Phật chưa thọ ký. Phật muốn dẫn dụ thêm cho cái hiểu các ngài sâu hơn và những người khác nghe được nhận định cho kỹ, cho nên tới cái phẩm thứ năm Phật dùng cái dược thảo dụ. Dược thảo dụ mục đích là Phật nói cái pháp của Phật dạy là bình đẳng, nhưng mà sở dĩ có chia làm tam thừa vân vân là vì cái căn cơ chúng sanh nó không đồng. Bởi căn cơ chúng sanh không đồng cho nên buộc lòng ngài phải có nói pháp sai biệt, hoặc là cao, hoặc là trung bình, hoặc là thấp, tùy theo cái chỗ nhận thức của cái chúng sinh mà ngài có cái pháp nó sai biệt. Nói pháp sai biệt nhưng mà mục đích của ngài giảng dạy là bình đẳng, không có sai biệt. Ví dụ cũng như một trận mưa, phải không? Trận mưa thì trận mưa đó tất cả cây cối đều được mưa thấm nhuần như nhau, nhưng mà hấp thụ thì lại có sai biệt. Thì sai biệt đó là tại cái gì? Là tại cái cây lớn, cây vừa và cây nhỏ, mỗi cây có cái khả năng hấp thụ khác nhau, thành ra coi như là cái mưa là bình đẳng mà hấp thụ thì sai biệt. Nó để làm sáng thêm cái ý nghĩa Phật dạy là bình đẳng đều đưa tới thành Phật, nhưng vì chúng sinh trình độ sai biệt buộc lòng Phật phải nói có cái khác nhau để giáo hóa họ để được lợi ích. Vì vậy cho nên qua hai cái phần đó rồi thì tức là phẩm tính giải, phẩm dược thảo dụ, thì làm cho các cái vị thanh văn như là ngài Ca Diếp vân vân trong lúc đó nhận định thấu suốt không còn ngờ vực nữa. Vì vậy cho nên tới phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký, thì Phật liền thọ ký cho các vị này sẽ được thành Phật, tức là ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên vân vân, nghĩa là bốn vị đó đều sẽ thành Phật. Đó là vì đủ lòng tin, đủ cái nhận xét đúng như Phật đã dạy nên Phật thọ ký. Nhưng mà như vậy thì cái đó cũng là cái hạng bậc thượng. Thượng là ngài Xá Lợi Phất, bậc trung là ngài Mục Kiền Liên vân vân thì được thọ ký rồi. Còn nữa bậc A-la-hán, nhưng mà bậc thấp hơn, trình độ thấp hơn thì chưa được thọ ký. Cho nên sau đó Phật liền dùng cái quá thành dụ để mà dẫn giải cho các vị La Hán đó mới biết rõ cái chỗ đứng của các ngài, cái chỗ được của các ngài thế nào. Cho nên tới phẩm thứ bảy là phẩm quá thành dụ, nói rõ rằng cái niết bàn của La Hán được đó chỉ là cái niết bàn tạm thời chứ không phải là cái niết bàn thực thụ. Cho nên Phật mới dùng cái ý nghĩa quá thành, vì yếu đuối mệt mỏi cho nên ngài tạm quá ra một cái chỗ nghỉ ngơi tạm thời, cho đừng tưởng đó là chỗ cứu kính. À, cho nên ở đây mới có hai cái danh từ là Bạch Quá Thành và Bảo Sở. Quá Thành là cái chỗ tạm bợ, Bảo Sở mới là chỗ cứu kính. Quá Thành là cái niết bàn của La Hán, Bảo Sở là cái niết bàn của chư Phật. Mục đích thì Phật phải đưa tới niết bàn của chư Phật, bởi vì cái niết bàn La Hán là niết bàn tạm thời, nên Phật không muốn cho các ngài dừng mãi ở đó, muốn đưa các ngài lên. À, thì khi giải thích đó rồi thì các cái vị A-la-hán liền lãnh hội được cái chủ yếu của Phật dạy là muốn mình tiến lên, chứ không phải mình an trụ ở chỗ quả vị A-la-hán là cuối cùng. À, bởi vậy cho nên các ngài liền nhìn thấy trông vào Phật để mong được Phật thọ ký. Vì vậy mà tới cái phẩm thứ 8 là Ngũ Bá đệ tử thọ ký. À, như vậy thì 500 vị A-la-hán được thọ ký thành Phật. Đó là cái phần rõ ràng ở trên. Rồi kế đó nữa là cái phẩm Pháp Sư. Pháp Sư tức là Phật muốn chỉ bài cái người mà đem kinh Pháp Hoa ra mà nói, ra mà dạy cho người ta đó, thì phải có những cái điều kiện nào. Tức là mình tin được mình có cái tri kiến Phật rồi, mà muốn đem cái tri kiến Phật phổ biến giáo hóa cho người thì phải làm sao? À, cho nên ở đây Phật mới nói về phẩm Pháp Sư. Thì quý vị thấy ở trên là các đệ tử lớn đã thọ ký hết rồi, mà thọ ký tức là nhận mình có tri kiến Phật không nghi, cho nên Phật thọ ký. Nhưng bây giờ muốn đem tri kiến Phật đó ra giáo hóa thì phải làm thế nào, chỉ cho người bằng cách nào, và mình phải đủ điều kiện gì mới giáo hóa được. Thì đây Phật mới đưa ra ba điều kiện: từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ, phải không? Tức là một là phải vào nhà Như Lai, hai là phải mặc y Như Lai, ba là phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là từ bi, y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. À, như vậy thì từ cái điều kiện thứ nhất là lòng từ bi, phải có tràn trề lòng từ bi. Bởi vì mình biết mình có tri kiến Phật thì chúng sinh cũng có tri kiến Phật, mà họ nghe họ quên đi, cho nên mình phải thương xót họ. Mà thương xót họ cho nên phải là khởi tâm từ bi. Mà khởi tâm từ bi để chi? Để giáo hóa họ. Nhưng mà khi giáo hóa họ, không phải mọi việc như ý mình muốn, mà nó có những cái khó khăn, có nhiều trở ngại. Cho nên kế đó là phải nhẫn nhục. À, mà có nhẫn nhục, có từ bi, có nhẫn nhục rồi, mà mình còn phải có cái trí tuệ để đừng dính mắc. À, cho nên trí tuệ Bát Nhã, thấy tất cả pháp không, để đừng có kẹt, đừng có mắc một cái gì hết, đừng vì sự ân nghĩa, đừng vì sự oán thù mà mình phải kẹt, phải mắc ở trong cái dòng lẫn quẩn đó nữa. Thì như vậy mới gọi là đủ điều kiện của người đem kinh Pháp qua để giáo hóa cho chúng sinh. À, khi Phật nói rõ về cái đường lối giáo hóa như vậy rồi, thì tới cái phẩm thứ 10 thì các cái bậc hữu học và vô học nghe như vậy nhận hiểu, không còn nghi ngờ nữa. Cho nên ngang đó Phật liền thọ ký cho những bậc hữu học, vô học đều được thành Phật. Đó gọi là phẩm thọ hữu học, vô học ký. À, tất cả hàng hữu học tức là từ quả A-na-hàm trở xuống quả Tu-đà-hoàng, còn vô học là từ quả A-la-hán. À, thì như vậy các cái bậc đó đều được Phật thọ ký hết. Như vậy thì mới thọ ký bên nam thôi, chứ bên nữ chưa có phần, phải không? À, thì từ phẩm thứ 2 đến phẩm thứ 10 là 9 phẩm, đó thuộc về khai Phật tri kiến. À, khai Phật tri kiến từ cái phẩm phương tiện thứ 2 đến cái phẩm thứ 10 là thọ học, vô học, nhân ký. Đó là cái giai đoạn gọi là khai Phật tri kiến. Bây giờ tới sau khi mà khai mở, những cái vị đó đã hiểu được cái tri kiến Phật rồi, nhưng mà muốn cho cụ thể quá cho mọi người thấy, mọi người biết, cho nên bước qua cái giai đoạn thị và ngộ Phật tri kiến. Đó là từ cái phẩm thứ 11 là Hiện Bảo Tháp. Phẩm thứ 11 là chỉ cho cái pháp thân Phật nó không bị sinh diệt, nó hằng còn mãi mãi, cho nên mới hiện ra cái tháp Phật Đa Bảo. Tuy là ngài tịch đã vô số kiếp rồi mà bây giờ nghe kinh Pháp Hoa ngài liền ứng hiện hiện tại rồi nói chuyện đồ đàng hoàng, chứ không phải là một cái thay chết. Thì như vậy để thấy rằng cái pháp thân Phật dù cho bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nó vẫn không có mất, cho nên chỉ cho chúng ta thấy mọi người đều có pháp thân. Mà muốn thấy được pháp thân đó với điều kiện là phân thân của Phật Thích Ca phải tụ về một chỗ rồi mới cho thấy, phải không? Thì như vậy tâm chúng ta định thì mới thấy được pháp thân, còn tâm chúng ta loạn thì không bao giờ thấy được. Đó là chỉ cách rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa. Là phẩm thứ 11. Qua phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Ở đây nghe chỉ rằng tất cả đều có pháp thân, nhưng mà rồi có nhiều người nghi, không biết những người ác, những người dữ, người phạm tội ngũ nghịch như Đề Bà Đạt Đa, những người phụ nữ và cả những chúng sinh khác như là các loại súc sinh có tri kiến Phật hay không. Cho nên đến đây thì Phật liền chỉ cái tri kiến Phật hay là cái tánh Phật là bình đẳng, dù người ác dù người thiện đều có cái tánh Phật như nhau, nhưng mà mê quên cái tánh Phật của mình nên tạo nghiệp ác, ngộ thì trở về với cái tánh Phật của mình. Vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa tuy tạo nghiệp ác nhưng mà rồi cũng sẽ thành Phật. Đó là để chỉ cho thiện ác bình đẳng. Rồi kế đó là Bà Lâm Nữ. Bà là người nữ, mà người nữ thì ở trước kia như trong các cái kinh A Hàm Phật nói người nữ không thể thành Phật, thì ngang đây thấy Bà Lâm Nữ hiện đời thành Phật, thì như vậy để thấy nam nữ là bình đẳng. Nhưng mà người nữ là người, còn bây giờ bà lại là rồng, rồng tức là xuất sanh. Như vậy thì để thấy thêm cái bình đẳng thứ ba là người và vật là xuất sanh đều có cái tánh Phật bình đẳng. Thì như vậy ở đây chỉ ba cái bình đẳng giữa thiện và ác, bình đẳng giữa nam và nữ, bình đẳng giữa người và xuất sanh, đều có Phật tánh như nhau, không có sai biệt. Bởi chỉ rõ nam nữ đều bình đẳng có Phật tánh, cho nên tới phẩm 13 là phẩm trì. Lúc đó làm sao? Thì lúc đó bà Gia Du Đà La và bà Mahavasa Bà Đề là người nữ, từ đây mới tin mình được thành Phật, phải không? Cho nên rồi các bà mới đứng dậy chiêm ngưỡng Phật, cầu xin Phật thọ ký. Thì ngang đó Phật liền thọ ký cho hai bà sẽ được thành Phật sau này. Thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa, nó từng bước một, từ nhận thấy nam nữ bình đẳng thì từ đây ngang đây mấy bà mất, không còn có cái mặc cảm người nữ không thành Phật nữa, cho nên mới trông cậy vào Đức Phật, chờ mong Đức Phật thọ ký cho mình. Phật biết, Phật liền thọ ký cho hai bà sẽ thành Phật. Thì như vậy sau khi thọ ký xong rồi cho hai bà rồi, thì muốn cho người tu được đầy đủ công đức, không có nghiêng không lệch bên này bên kia, cho nên tới phẩm 14 đó là phẩm An Lạc Hạnh. An Lạc Hạnh là sao? Là cái hạnh để cho người tu được an ổn, được vui tươi, không bị những cái chướng cái nạn nó ngăn trở. Vì vậy cho nên gọi là an lạc. Mà muốn được yên ổn vui tươi tu hành á, thì người tu phải đủ cả hai mặt, sự và lý. Đứng về mặt sự thì phải gìn giữ giới luật tinh nghiêm, đứng về lý thì phải thấu suốt được lý nhân duyên, biết được tất cả pháp đều không thực có, vân vân. Nghĩa là sự lý mà viên dung được thì người tu mới được cái hạnh an lạc. Như vậy tức là cái phẩm 14 để chỉ cho cái sự tu hành của mình phải viên dung cả sự lẫn lý, chứ đừng mắc kẹt ở lý mà bỏ sự, ngược lại cũng đừng mắc kẹt ở sự mà quên lý. Đến phẩm thứ 15 là phẩm tùng địa dũng sức. À, như vậy thì mình đã biết xử lý nhân dung nó tu rồi. Như vậy tu là để tìm cái gì, để nhận ra cái gì. À, thì ở đây mới thấy như là chư Bồ Tát ở tha phương tới xin Phật để mà giáo hóa bảo hộ những người trì kinh quả này, Phật không chấp nhận. Rồi từ dưới lòng đất giọt lên, đất nứt nẻ ra giọt lên vô số Bồ Tát tới xin Phật để hộ trì người trì kinh pháp qua cõi này, thì Phật chấp nhận. Đó là cái ý, nghĩa là chúng ta tu là phải khai thác cái vô sư trí của chính mình. À, thì cái vô sư trí đó mới phù hợp với cái tri kiến Phật. Chứ còn cái hữu sư trí từ ở ngoài mà học được, từ ở ngoài mà nghe được, cái đó là cái tướng sinh diệt, không có đủ bảo vệ cái tri kiến Phật của mình. Cho nên người đã biết được xử lý viên dung rồi thì phải trở lại mình khai cái vô sư trí của mình. Thì từ cái vô sư trí đó phát ra thì mới có thể tiến tới cái quả vị giác ngộ viên mãn, bất sanh bất diệt. Chứ còn nếu dùng cái hữu sư trí tu á, thì nó vẫn còn nằm ở trong cái tướng sinh diệt, không có thoát khỏi được. Đó, cho nên tới cái phẩm tùng địa dũng xuất. Rồi qua cái phẩm tùng địa dũng xuất tới phẩm thứ 16 là Như Lai Thọ Lượng. Bởi vì chúng ta đã có cái vô sư trí sẵn từ thuở nào, không sanh không diệt, thì cái vô sư trí đó cũng là cái tên khác của pháp thanh chứ không gì khác. Bởi vậy cho nên đến đây Phật muốn nói cái tuổi thọ của pháp thân Như Lai, đây là chỉ cho pháp thân Như Lai. Thì tuổi thọ không thể dùng thời gian nào mà tính được. Cho nên trong kinh mới nói rằng như đem cõi Tam Thiên Đại Thiên mà mài thành mực, rồi đi qua cả 100.000 thế giới mới chấm một chấm mực, rồi tất cả cái cõi nước mà mình chấm hết cái mực của Tam Thiên Đại Thiên thế giới mài rồi, rồi gom hết cả các thế giới đó nghiền thành bụi. Thì đếm thì có bao nhiêu bụi, mà mỗi một hộp bụi là một kiếp, thì cái thọ mạng của Phật còn hơn cái đó nữa. À, như vậy là để nói lên cái tuổi thọ của Phật không còn nhằn né, không có giới hạn về thời gian. À, mà cái cuộc đời của chúng ta, cái giá trị mà mình thèm thuồng ham muốn là cái sống dài, phải không? Có người nào không muốn mình sống dài không? Chắc ít ai không muốn lắm, trừ những người mà bị hoàn cảnh gì đặc biệt quá, sống khổ quá rồi không muốn liều chết. Chứ còn ai cũng muốn sống dài. Mà sống dài đó là cái khao khát của con người. Mà chính vì đó cũng là cái mục đích của Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Ngài đi ra bốn cửa thành, thấy cái cảnh già bệnh chết của người đời, thì Ngài liền quyết tâm đi tìm cái gì để thoát khỏi cái già bệnh chết, phải không? Mà thoát khỏi già bệnh chết là cái không còn bị thời gian chi phối nữa. Do đó cho nên khi ngộ đạo rồi, Ngài mới biết nơi mình có cái vô sư trí hay là cái pháp thân. Cái pháp thân đó là cái không bị thời gian nó phá hoại, mà nó mãi mãi miên viễn. Do đó cho nên Ngài tuyên bố Ngài đã thoát khỏi cái sanh già bệnh chết, đó là giải thoát sanh tử. Thì như vậy chúng ta giải thoát sanh tử là cái gì? Là ra khỏi, không bị sinh tử nó chi phối nữa. Mà không bị sinh tử thì không bị vô thường. Thì cái pháp thân là cái không bị thời gian phá hoại, tức là vô thường. Nó là cái miên viễn. Cho nên chỉ cái vô sư trí ở trên là nhân, mà đạt được cái vô sư trí viên mãn, đó là pháp thân. Nó không còn có cái gì mà sợ phải sanh phải diệt nữa hết. Đó là nói cái thọ lượng công đức của Phật. Như vậy thì biết Phật cái công đức nó dài, nó lớn, nó xa, tuổi thọ dài xa như vậy, không lường được như vậy. Như vậy thì mới tới phẩm thứ 17 là phân biệt công đức, tức là đem ra so sánh. Cái công đức mà mình làm những việc phước hữu vi, là đem những cái của cải, đem những cái công phu của bản thân mình ra mà để cầu làm phước đức, thì cái đó là cái tướng sinh diệt. Cho nên được cái phước đức sinh diệt dầu nhiều tới đâu cũng là cái tướng sinh diệt thôi. Chỉ có trở về pháp thân thì cái đó mới là trên hết, mới là cứu kính. À, bởi vậy cho nên so sánh thì chỉ có công đức trì kinh Pháp Hoa là cao hơn hết, là hơn tất cả, kể cả công đức vô vi của các vị A-la-hán cũng không bì được nữa. Bởi vì các vị A-la-hán thì chỉ là cái giải thoát mà tạm thời, cho nên chưa phải là cái giải thoát vĩnh hằng. Do đó cho nên phải không bì được với cái công đức của người trì kinh Pháp Hoa, tức là trở về Pháp Thân. Nếu là trở về Pháp Thân thì công đức lớn vô kể, không có cái gì hơn được hết, vì đó là cái vĩnh hằng. Còn cái kia là cái giới hạn, đang cái giới hạn mà đo với cái vĩnh hằng, thì cái vĩnh hằng mới là cứu kính. Đó là cái phẩm phân biệt công đức. Rồi tới phẩm thứ 18 là tùy hỷ công đức. Bởi vì đã có cái vĩnh hằng như vậy mà chúng ta biết vui mừng để hướng về, thì công đức hơn tất cả những chuyện bố thí làm lợi ích cho mọi người. Bởi vì cái vĩnh hằng mà mình biết trở về thì dù chưa tới nhưng mà đã có cái duyên hướng về đó thì mai kia mình cũng sẽ tới. Còn mọi công đức của thế gian thì dù cho mình có làm có được cũng không bì nổi. Cho nên tới đó là nói người tùy hỷ kinh Pháp Hoa thì phước đức nhiều hơn tất cả. Đến phẩm thứ 19 là phẩm Pháp Sư công đức. Bây giờ nói tới công đức của Pháp Sư, thành ở đây cái phần khai Phật tri kiến thì nói Pháp Sư là để chỉ cái trách nhiệm người đi truyền pháp kinh Pháp, truyền bá kinh Pháp Hoa. Đoạn này nói công đức Pháp Sư, tức là cái công đức của vị truyền bá đã được công đức gì. Thì đến công đức Pháp Sư là nói mỗi người nào mà biết đem truyền bá kinh Pháp Hoa này thì được cái phước công đức sáu căn thanh tịnh, phải không? Mà sáu căn thanh tịnh thì tất nhiên là chúng ta đã được cái gì rồi. Thì thường thường nó sáu căn thanh tịnh thì sáu căn hổ dụng hay là lục căn hổ dụng, tức là nó có cái sự dùng lẫn nhau, không có cái nào riêng cái nào hết. Bởi vậy cho nên trong đây con mắt thấy được tất cả, mùi hương thì cũng thấy, rồi cái lỗ mũi ngửi cũng, tất cả người ở đâu ngửi mình cũng biết, thì ngửi biết người ở đó thì tức là cũng như thấy. Thì như vậy cho nên nói rằng công đức của vị Pháp Sư nói kinh Pháp Hoa là sáu căn thanh tịnh. Mà sáu căn thanh tịnh thì trở về với cái thể chân thật thanh tịnh, như trong kinh Lăng Nghiêm nói từ nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, mà lục hòa hợp này là sáu căn, mà sáu căn nó thanh tịnh tức là trở về với cái thể nhất tinh minh, thì tức là trở về Pháp Thân. Như vậy đó là để nói cái công đức của Pháp Sư. Rồi tới phẩm thứ 20 là cái phẩm mà tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Bởi vì nghe nói trì kinh Pháp Hoa rồi mình cứ nghĩ trì kinh Pháp Hoa là phải đọc hết bộ, đọc bao nhiêu quyển vân vân, thì ở đây cụ thể quá cách truyền kinh, truyền bá kinh Pháp Hoa bằng một câu nói. Câu nói nói cái gì? Tôi không giống kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Thì như vậy câu nói đó là cốt gieo rắc cho mọi người nhận tin được nơi mình có cái tri kiến Phật. Mà bởi có tri kiến Phật tức là nhân thì sẽ đạt được cái Phật quả. Vì vậy cho nên gieo rắc cái nhân Phật cho mọi người, đó là truyền kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa. Như vậy thì truyền bá kinh Pháp Hoa không phải mắc kẹt ở quyển, mắc kẹt ở câu, mà ở phẩm, mà nó là ở ngay một cái ý nghĩa chân thật, nói một câu không dính gì với kinh Pháp Hoa mà lại là truyền bá kinh Pháp Hoa. Nghĩa làm sao cho người ta tin được nơi họ, nơi mọi người có được cái tri kiến Phật là cái nhân, để rồi tu thành Phật là cái quả. Tin được như vậy đó là truyền bá kinh Pháp Hoa. Bởi vậy cho nên kết thúc thì Phật nói rằng, nghĩa là tiền thân của ngài là Thường Bồ Tát Thường Bất Khinh, nhưng mà hiện giờ ngài thành Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni, do ngài đem kinh Pháp Hoa mà giáo hóa, vì vậy mà bây giờ ngài thành Phật. Người được nghe, được tin và không tin bây giờ đều được là hội chúng dự trong hội Pháp Hoa ngày nay đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái tinh thần truyền bá kinh Pháp Hoa để mình đừng lầm nghe trong ngày tán thán Kinh Pháp Hoa rồi mình cứ tưởng là chữ, là quyển, là phẩm, đó là truyền bá. Mà không ngờ truyền bá tức là lấy cái tinh ba của cái Kinh Pháp Hoa đem cho dạy cho mọi người tin tự mình có cái tri kiến Phật. Tới phẩm thứ 21 là phẩm Như Lai Thần Lực. Thì phẩm Như Lai Thần Lực để nói lên rằng nếu mà chúng ta biết trở về với cái pháp thân rồi thì chừng đó sẽ có những cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Diệu dụng đó bằng những cái hình ảnh như Phật le lưỡi tới cõi trời hữu đảnh, hoặc là trong thân ngài mỗi lỗ chân lông đều phóng quang, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó để nói lên rằng nếu một khi chúng ta đi trở về được với pháp thân, sống với pháp thân rồi, thì những cái diệu dụng của chúng ta không phải chỉ giới hạn nơi con người này, nơi thân này, mà nó là trùm khắp mọi nơi, mọi cõi. Một cái ánh sáng ở chân lông chúng ta cũng rọi đến vô số thế giới bên ngoài. Thì như vậy để nói lên pháp thân là trùm khắp chứ không có giới hạn. Đó là cái phẩm mà pháp thân Như Lai Thần Lực. Đến phẩm thứ 2 là phẩm Chúc Lệ. Chúc Lệ thì đó là dặn dò. Dặn dò cái gì? Thì dặn dò phải thực hành theo lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa và bảo vệ nó. Thì đây là để kết thúc cái phần thị và ngộ Phật tri kiến. Cho nên khi thị là chỉ, ngộ là thấy hay là nhận được. Đã thấy rồi, đã nhận được rồi thì phải thực hành. Cho nên tới đây đinh ninh dặn dò phải cố gắng thực hành. Như vậy thì từ cái phẩm thứ 11 đến cái phẩm thứ 22 đó là thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến. Hai cái nó đi theo nhau, không có tách rời được. Như vậy thì đã ngộ được Phật tri kiến rồi thì bây giờ phải làm gì? Tức là phải thực hành. Cho nên từ cái phẩm thứ 23 trở về sau gọi là nhập Phật tri kiến. Nghĩa là thấy rồi phải tiến vào, chứ không phải thấy rồi rồi cứ đứng vững dưng ở đó. Mà muốn tiến vào thì trước phải làm cái gì? Cho nên trước là cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, nói về cái việc làm đời trước cái ngày Dược Vương, đó là phá cái sắc ấm. Bởi phá sắc ấm bằng hai hình thức, một là đốt thân mình, hai là đốt hai cánh tay mình để cúng dường Phật. Đó là nói lên cái phá sắc ấm, tức là đối với sắc thân chúng ta không còn quý, không còn tiếc, và đối những cái kiến chấp có không hữu vô chúng ta cũng không còn mắc kẹt nữa. Như vậy là bước vào cái quả vị sơ địa tới nhị địa Bồ Tát. Đến phẩm thứ 24 là phẩm Diệu Âm Bồ Tát, là phá thọ ấm bằng cách xả âm thanh, xả sắc tướng, tức là cúng dường âm nhạc Phật và cúng dường bát báo. Xả âm thanh, xả sắc tướng. Âm thanh sắc tướng chúng ta không dính, không kẹt, đó là phá được cái thọ ấm. Mà thọ ấm phá rồi thì sẽ được lên đệ tam địa Bồ Tát và đệ tứ địa Bồ Tát. Rồi tới cái phẩm thứ 55 là phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, tức là phá tưởng ấm. Bởi vì cái tưởng ấm là cái gốc của khổ đau, vì tất cả mọi khổ đau từ cái tâm tưởng mà ra. Bây giờ phá cái tưởng thì tất nhiên là cứu khổ, cho nên đó là cái hạnh từ bi của Bồ Tát. Và phá tưởng ấm này bằng phương tiện là nghe lại cái tánh nghe của mình, hay là trì cái danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, để cho cái tưởng nó được dừng, trở về tánh nghe của mình được rồi, thì tất cả những cái khổ đau, mọi cái kinh hãi đều không còn. Cho nên nói rằng được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu hết. Phẩm này được tên là Phổ Môn vì nó thích hợp với cái phương pháp tu ở thế giới Ta Bà. Vì thế giới này ai muốn vào đạo cũng phải từ cái nghe mà được đạo, chứ không có đường nào khác. Vì vậy mà gọi là Phổ Môn. Mình đã được phá được cái tưởng ấm rồi, tới cái phẩm thứ 26 là phá cái hành ấm. Mà hành ấm tức là đi lên cái quả vị của Bồ Tát thứ mấy, tức là tưởng ấm là quả vị thứ năm và thứ sáu, tức là lục địa, là thất ngũ địa và lục địa Bồ Tát, đến cái phá hành ấm, tức là thất địa và bát địa Bồ Tát. Mà đây đặt nặng là bát địa Bồ Tát, vì Bồ Tát tiến lên tới đây dễ mắc kẹt ở cái chỗ thanh tịnh vắng lặng, không còn có năng sở đối đãi nữa, cho nên rồi dễ kẹt, dễ chìm ở đó mà tạ tưởng lòng đó là niết bàn. Cho nên đến cái phẩm này phải có sự gia trì của Phật, của Bồ Tát giúp đỡ để mà vượt qua khỏi cái chỗ quá thanh tịnh, quá yên ổn đó. Giống như ở trong người một chăn trâu, một thứ tám, lúc mà không còn trâu, không còn chăn, thì chỗ đó gọi là đầu sào trong trượng, nhảy qua cái đó thật là khó khăn. Bởi vậy cho nên ở đây nói đến sự gia trì của chư Phật, vì vậy mà nói thành chú để biểu trưng sự gia trì của chư Phật. Đến cái phẩm 27 là phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, đó là phá cái thức ấm. Bởi vì thức ấm là cái thức cuối cùng, cái ấm cuối cùng của năm ấm, mà cái ấm cuối cùng này nó che đậy, làm cho cái trí tuệ sáng suốt giác ngộ nó không được hiển lộ. Cho nên khi phá thức ấm rồi thì nếu mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói, thì lúc đó mình thấy cái thân mình nó trong như pha lê, nó không còn bị mờ tối nữa. Phá được thức ấm rồi thì tiến lên được bát ở cửu địa và thập địa Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát thập địa. Như vậy mà muốn phá thức ấm thì phải phá bằng cách nào? Tức là chúng ta phải dùng cái ý thức làm phương tiện để quân tu. Rồi năm thức trước đồng thời cũng chuyển hướng, thì sao mới chuyển được cái thức thứ 8? Đó là hình ảnh hai người con hướng dẫn cho nhà vua đi tu. Phổ Hiền Bồ Tát, tức là khi chúng ta đã xong cái công hạnh của mình, tu hành đã qua khỏi thập địa Bồ Tát rồi, thì coi như các cái chướng nạn nó đã qua, nhưng mà cái lợi tha nó chưa viên mãn. Vì vậy cho nên tới đây phải có cái hạnh Phổ Hiền, là cái hạnh mà để lợi ích cho chúng sinh. Muốn làm lợi ích chúng sinh phải lao mình vào trong những cái cảnh khổ đau, những cái chỗ khó khăn hiểm trở, để mà giáo hóa cho mọi người. Mà nhờ giáo hóa mọi người thì công hạnh mới viên mãn. Vì vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền cũng gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền, tức là một vị có cái hạnh nguyện lớn để mà cứu độ chúng sinh. Mà nhờ cái hạnh nguyện viên mãn thì trình đó mới thành Phật quả. Thì cũng như vậy, chúng ta tu mà tới cái chỗ công hạnh của mình, nếu mình được ngộ, mình đạt đạo, mà mình không có đem cái sở ngộ giáo hóa chúng sinh, thì như vậy thì mình được cái phần tự giác viên mãn, mà phần giác tha chưa viên mãn. Do đó cho nên chúng ta phải có cả công hạnh lợi ích chúng sinh cho đầy đủ thì mới gọi là viên mãn Phật quả, thì chừng đó mới thành Phật. Vì vậy mà Phổ Hiền cũng gọi là sai biệt trí, nhờ cái trí thấy được căn cơ sai biệt chúng sinh giáo hóa, cho nên họ được thức tỉnh sớm và không có cái chướng ngại. Vì vậy mà đưa tới cái chỗ giác ngộ, không có cái gì lui sụp. Thì như vậy qua cả 28 phẩm chúng ta thấy rõ ràng Phật dạy chúng ta tu từ nhân đến quả thứ tự đầy đủ, không có thiếu sót. Mà nếu chúng ta tu được như vậy, biết đi đúng cái đường đó, là chúng ta sẽ thành những người đệ tử chân thực và được Phật gia hộ chúng ta mãi mãi, không bao giờ quên, không bao giờ thiếu. Nên nhớ như vậy. Cho nên cuối cùng Phật thường nói, người nào mà trì kinh Pháp Hoa thì Phật gia hộ, Phật thương xót, giúp đỡ đủ điều hết. Đó là cái ý nghĩa mà cả cái bộ kinh tôi lược tóm tắt cho quý vị nghe cho nhớ. Thôi tới đây xong. Quá giờ rồi mà quý vị hỏi nhiều quá, đâu có thời giờ mà giải. Thôi để dành khi khác, bởi vì đã quá giờ rồi. Sau khi học xong bộ kinh Pháp Hoa, qua mùa an cư rồi, thì tới hết tuần này, tuần sau đó nghỉ một tuần, rồi tuần sau nữa đó là bắt đầu học kinh Hoa Nghiêm. Như đây thì tôi cũng chỉ cho học bằng cách trích một ít phẩm giảng cho quý vị biết đại khái thôi, chứ không có học hết nổi. Thì như vậy tức là nghỉ một tuần rồi thì học tiếp kinh Hoa Nghiêm, đến bao giờ hết mấy phẩm trích đó thì nghỉ, thì chưa biết tới đâu. Thì đó là tôi báo trước cho quý vị chuẩn bị tất cả hồi hướng.
Nguyện vị thử công.